như một giá tội vì Phật tử ấy phạm giới luật của Phật. Cần nên lưu ý, có người lầm tưởng rằng sát đạo dâm, tức là sát sinh, trộm cắp, dâm dục, những người chưa thọ giới của Phật thì chỉ mắc có một tính tội, còn người đã thọ giới lại bị hai thứ tội tính và giá. Như thế thành ra thọ giới là một nhân duyên để chiêu lấy tội lỗi. Với tự mình chỉ tổn chứ không ích thì cần chi phải thọ giới của Phật. Thọ giới như vậy rõ ràng là chỉ là tìm lấy sự phiền phức cho mình, tăng thêm tội lỗi cho mình. Thì nghĩ như thế là lầm rồi. Quan niệm này thật là tuyệt đối sai lầm. Thế là có nhiều người họ nghĩ rằng nếu mình thọ giới thì mình sát sinh mình chỉ phạm có tánh tội, còn đây mình thọ giới thì phạm đến hai tội, tính tội và giá tội. Thì như vậy thọ giới làm chi, để mang thêm tội. À, cái lý luận này nghe nó có vẻ hợp lý, nghe có vẻ hay lắm, nhưng thật sự nó sai lầm hoàn toàn. Vì ở trước Phật có dạy, người đã thọ giới tức là dự vào hàng của chư Phật, thành người thanh tịnh đệ nhất, đầy đủ các công đức. Vì lực dụng của trì giới vĩ đại nên tội nghiệp phá giới cũng đặc biệt sâu nặng. Vì tội phá giới sâu nặng nên Phật tử đã thọ giới rồi, dù gặp duyên phải hy sinh tính mạng cũng không nên hủy phạm giới. Do công đức trì giới thù thắng nên những người chưa thọ giới đáng lý phải bẩm thọ, không nên vì phạm giới có đủ hai thứ tội mà vội cho là thọ giới có tổn chứ không ích rồi không chịu thọ giới. Nếu biết thọ giới là cốt cho Phật tử trì giới chứ không phải để cho thọ giới rồi phạm giới, thì nếu trì giới được thanh tịnh, há chẳng phải là tự mình được sự lợi ích thù thắng vĩ đại hay sao? Đâu nên mà vì sợ tội mà không chịu thọ giới, nhưng sợ tội thì phải sợ phạm giới chứ không nên sợ thọ giới. Thật sự, Pháp Sư Diễn Bồi nói như vậy rất là chí lý. Nếu chúng ta đã sợ tội lỗi, mà vì sợ tội lỗi nên chúng ta mới lý luận rằng là thôi, khỏi thọ giới để phạm có một tội thôi chứ không phạm hai tội, là vì do quá sợ bị phạm tội. Mà đã sợ phạm tội thì phải trì giới chứ. Nếu mình không có giới để trì, chắc chắn mình phải phạm tội. Thành ra vì vậy nên chúng ta phải hiểu là giới luật có công năng để giữ cho mình được trì giới, để mình khỏi phạm tội. Mà bây giờ vì sợ phạm tội mà mình lại nghĩ rằng là thôi vậy khỏi trì giới, thế thì chắc chắn là mình phạm tội rồi. Đó là một điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ. Và một phần nữa chúng ta phải hiểu, sở dĩ mà cái người Phật tử chúng ta hay có cái tâm lý sợ phạm tội là bởi vì chúng ta vẫn còn cái hiểu lầm về giới luật của đạo Phật, hiểu lầm về Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ, nhận thức rõ được cái giới cấm thủ và cái thánh giới của đạo Phật. Chúng ta đừng có biến cái thánh giới của đạo Phật thành ra cái giới cấm thủ, cũng như các ngoại đạo họ đã trì giới của họ. Người Phật tử nhất định không chịu ý thức được điều này ấy, thì không bao giờ mất được cái tâm niệm hãi sợ vấn đề thọ giới, nhận giới. Chúng ta không tỉnh táo được, chúng ta phạm giới hàng ngày, chúng ta tội lỗi đầy rẫy, chúng ta nguy hiểm vô cùng. Mà có một cái giới hạnh là cái chỗ mà để mà chúng ta nương náu được, mà chúng ta lại cứ sợ hãi, đó là một cái điểm hết sức phi lý. Cũng y như là chúng ta không có nhà cửa nên chúng ta bị ăn cướp, bị các loài thú dữ luôn luôn đe dọa sinh mạng của mình. Mình có bao nhiêu vàng bạc, không có nhà cửa, không có chỗ cất giấu, không có nhà cửa để che chở cho cái tấm thân mình, nên thiên nhiên nữa nó cũng hà hiếp mình. Bây giờ có nhà cửa thì có một cái giới đặt ra là nếu bạn ra khỏi nhà cửa ấy thì không những là bạn đã bị nguy hiểm là một tội, hai nữa là bạn lại phạm vào cái tội gọi là mất nhà cửa. Thành ra vì vậy nên bạn phải coi chừng, bạn thành ra hai tội. Nói như thế rồi cái người nghe đâm sợ, có bảo thôi vậy thà mình đừng có nhà, thì mình có bị cướp giết đi chăng nữa, hay bị cọp ăn, hay bị nó cướp của, thì mình cũng chỉ bị một tội thôi. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ lại cái vấn đề này, phải lấy trí huệ để suy nghĩ kỹ thì mới thấy rõ được cái vấn đề ích lợi của thọ giới. Cái tội mà gọi là giá tội, tánh tội ở đây á, nó chỉ cốt để mà cho cái tâm trì giới của chúng ta vững mạnh. Trên thực tế á, thì khi chúng ta bị đau khổ thì có mấy tội chăng nữa cái đau khổ đó nó vẫn y như nhau, chứ không có nghĩa là chúng ta thêm 1, 2, 3 tội nữa thì tự nhiên cái đau khổ của chúng ta nó tăng đâu. Khi mà mình làm sát sinh rồi á, dù mình không có thọ giới, tức là mình không bị giá tội, thì mình vẫn bị đọa địa ngục mà mình vẫn đau khổ bằng đó cách. Còn mình thọ giới rồi á, mình có thêm được cái giá tội đi chăng nữa thì mình cũng đọa địa ngục và mình cũng thọ bằng đó cách thôi. Chứ không có nghĩa là vì có 2 tội nên tự nhiên là mình bị thêm một cái gì hết á. Mà trái lại á, nó có một điểm rằng là khi mà mình có thọ giới rồi á, thì mình mới có cái bài học ở nơi sự đau khổ đó để quay trở về với lại cái giới luật. Còn khi mà mình không thọ giới á, thì cứ từ đau khổ đó mà nó tiếp diễn, nó kéo dài đi mãi. Cũng như một người có đi học rồi vì bỏ học á, mới bị thi rớt, mới bị người ta khinh bỉ, mới bị cha mẹ la mắng, bị đủ thứ cái đau khổ, thì mới quay trở về cái học đó để mà học lại. Còn nếu cái người mà không học rồi ấy, bị người ta khinh bỉ, người ta khinh chê ấy, bị người ta coi thường, thì cứ theo cái đà đó mà sinh ra nhiều cái tâm niệm, nghĩa là phiền não, rồi đau khổ, ganh tị, rồi thù ghét, rồi cứ thế mà làm xấu thêm. Mình có cái gì để mình gỡ lại đâu. Vì vậy nên tại sao mình lại không thọ giới, để mà rồi mình có cái chỗ tránh khỏi tội lỗi. Tại sao mình không có cái nhà đi, để rồi mình ra khỏi nhà mình bị nguy hiểm thì mình chạy vô trong nhà nó mình trốn, mà mình lại bảo thôi thà như vậy, thà đừng có nhà. Thành ra cái tội mà kết luận là giá tội ở đây là để cho nhấn mạnh, để cho cái tâm vô minh của mình á, nó đừng có, nó tỉnh táo trở lại. Nghĩa là mình phải biết rằng là anh đã có nhà và anh biết ở bên ngoài là nguy hiểm, thì anh đừng để mất cái nhà, anh đừng làm cháy mất cái nhà của anh. Cái điều đó nó uổng vô cùng. Và do vì anh ngu si, anh làm uổng như vậy nên cái tội của anh nó nặng ra. Thì nó nặng ở đây ở chỗ là nặng vô minh. Mình đã có cái chỗ trì giới mà tại sao mình lại để phạm giới. Cái chỗ vô minh, cái chỗ này là cái chỗ đáng bực, đáng kết án. Thành ra mới kết thêm cái án là giá tội nữa, để cho cái vô minh của mình nó tỉnh táo trở lại, để cho cái trí huệ của mình nó phát khởi ra, nó biết rằng à, mình đã có cái được cái giới và cái chỗ che chở của mình, vì vậy nên mình phải trì giới. Chứ nếu mà bây giờ mình thọ giới mà lại không có đặt ra tội, cái tội lỗi đó, thì cái vô minh của mình nó sẽ không có tỉnh thức, cái trí huệ nó không phát, thì lúc đó mình cứ tiếp tục mình nghĩ ồ mất giới cũng được, không sao hết. Và do vì vậy nên mình sẽ mất giới luôn. Thành ra để cho mình đừng có mất giới luôn, tức là để cho mình dù có bị khổ đi nữa vẫn có cái chỗ để mình trở lại thoát khổ. Thành ra phải nhấn mạnh cái giá tội, tức là vẫn nhấn mạnh là phạm giới này bị tội nặng đấy, phạm giới này bị tội nặng như thế đấy, để cho cái trí huệ người Phật tử phát, cái vô minh nó bị lu mờ đi. Thì người Phật tử phải ghi nhận ra những cái điểm chính yếu ở trong Phật Pháp như vậy và giới luật Phật Pháp như thế, thì chúng ta mới đủ cái tín tâm và cái dũng mãnh để mà thọ trì giới Pháp. Chúng ta nên lặp lại cái lời nói của Pháp Sư Diễn Bồi là như sợ tội thì phải sợ phạm giới, chứ không nên sợ thọ giới. Nên nghĩ kỹ lại điều đó. Thì điều văn giới sát sinh ở trên đã giảng rõ, nhưng còn những điều trọng yếu cần phải nói rõ thêm. Căn cứ trong các kinh luật mà thuyết minh, kết thành tội sát sinh phải có đủ 4 điều kiện. Từ đấy quý vị phải dụng tâm mà nghe cho kỹ. Vì có minh bạch được lý này mới có thể biện biệt thật là phạm căn bổn trọng tội hay không. 4 điều kiện vừa nói, tức 4 duyên ở sau đây. Thì chúng ta phải nghe rất kỹ về Phật Pháp cũng như là giới pháp của Đại Thừa, nếu không chúng ta kết án người khác là phạm tội một cách oan uổng. Điều này chính chúng ta bị tội, chứ không phải là người ta bị tội. Thì sau đây là 4 cái nhân duyên, mà có đủ cái 4 nhân duyên đó, chúng ta xét một sự việc là xét theo cái nhân duyên, tức là các điều kiện, nó đủ 4 cái điều kiện, 4 cái nhân duyên đó, rồi mới kết án được là tội hay là vô tội. Thì thứ nhất, nhân duyên thứ nhất là chúng sinh. Tức là cái đối tượng mà bị sát hại đó, nó phải thật sự đúng là chúng sinh. Nhưng chúng sinh á, lại có rất nhiều, và đại khái có thể phân ra làm 3 phẩm. Thượng phẩm chúng sinh là chư Phật, thánh nhân, sư trưởng, cha mẹ. Phật là bậc thánh nhân tối cao, không phải ai cũng có thể giết hại được, nên trong kinh xưa nay không có nói đến cái chuyện sát hại Phật. Dù có chúng sinh ác tâm muốn giết Phật, nhưng không bao giờ có thể giết được. Tuy không giết hại được Phật, nhưng do khởi ác tâm chỉ làm cho thân Phật chảy máu, cũng đã phạm tội trọng và là một thứ tội nghịch ở trong ngũ nghịch. Giết A-la-hán cũng là một tội ngũ nghịch. Giết thánh nhân để tam quả trở xuống chỉ phạm tội trọng Balaji, bởi vì trong thanh văn có bốn quả: Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Thì từ A Na Hàm trở xuống thì phạm tội trọng Balaji nếu mình giết họ. Giết Bồ Tát ở địa vị ngoại phạm tội trọng, còn Bồ Tát thập phát thú trở lên thì phạm nghịch tội. Về vấn đề các địa vị của Bồ Tát này chúng ta chưa học đến vội vì cũng rất phức tạp. Chúng ta chỉ biết đó là những bậc mà đã gọi là phát cái tâm tin tưởng vào Đại Thừa rất dũng mãnh và coi như là thánh ở trong Bồ Tát Đạo rồi. Lại giết hại sinh thân phụ mẫu hòa thượng Thế Độ vì A Xà Lê truyền giới cho mình, đều phạm tội ngũ nghịch. Tội trọng là tội Balaji, ngũ nghịch là tội đại nghịch phi đạo lý vì kẻ dưới mà giết hại bậc trên. Như con mà đối với cha mẹ, cha mẹ là bậc bề trên, sinh ra căn bổn sinh mạng của chúng ta, làm con đối với cha mẹ phải hết lòng cung kính hiếu thuận. Trái lại đi xâm phạm giết hại cha mẹ là bậc bề trên, đương nhiên phải ra tội một bậc. Đối với hành giả tu học Phật Pháp, hòa thượng Thế Độ A Xà Lê truyền giới là cha mẹ để sinh ra pháp thân huệ mạng của chúng ta, thì so sánh với công ơn sinh thành dưỡng dục nhục thân do cha mẹ kia thì nó đến gấp bội, đến mấy lần gấp bội lực. Đáng lý phải hết lòng cung kính cúng dường mà trở lại giết hại các ngài, và tội đại nghịch kẻ dưới giết hại bề trên. Thì ở đây có nhiều khi người Phật tử nghĩ rằng là những cái vấn đề này nói ra nó có hơi xa vời, bởi vì chúng ta cảm thấy rằng là nó khó mà xảy ra đối với chúng ta lắm. Nhưng đây là một điểm sai lầm. Vì vậy nên chúng ta cần phải lưu ý giữ giới ấy, là phải giữ một cách cẩn thận và lưu ý đến từng điểm chi tiết nhỏ nhặt. Chúng ta đừng nghĩ rằng làm gì mà có chuyện mình giết cha mẹ mình, làm gì có chuyện mình giết sư trưởng của mình, làm gì có chuyện là mình làm thân Phật chảy máu, mình nghĩ chuyện giết vị A-la-hán. Đó, mình nghĩ chắc trong tâm mình như thế nên không bao giờ mình lưu ý đến những cái giới luật này, lưu ý đến những cái chi tiết trong giới luật này. Mình chỉ lo nghĩ đến cái chuyện là không sát sinh, là không giết con ruồi, con muỗi, con cá, con gà. Nhưng đây là một điểm lầm lẫn của một vị Phật tử Bồ Tát, tức là một vị Phật tử theo Đại Thừa. Bởi vì khi mà chúng ta có phước đức rồi thì cái phước đức nó thành quả mà trong cái hiện kiếp này của mình, do khi giữ giới thì mình lơ là những cái chi tiết này, nên những cái chi tiết này nó không ăn sâu, nó thành ra những mầm mống mạnh ở trong tâm mình. Của mai sau kia, do vì mình theo Đạo Phật, mình có nhiều phước đức, nó thành cái kết quả mình cũng là một cái bậc sư trưởng, hay là mình cũng là một cái bậc vua chúa ở trong một nước, mình là cũng cái người có nhiều cái trí huệ, có nhiều cái công hạnh. Thì từ những cái chỗ đó, những cái địa vị phước đức, những cái thông minh phước đức của mình á, nó khởi sinh ra nhiều cái tâm trạng, nhiều cái bản ngã của mình nó được nâng lên cao. Thành ra lúc bây giờ mình có thể, cái bản ngã nó xui khiến mình làm nhiều cái hành động rất táo bạo. Mà nếu mà cái lúc mình sơ phát tâm mới thọ giới Bồ Tát, mình không có lưu ý những cái điểm nhỏ nhặt đó, đến lúc đó nó không có được cái năng lực để mà ngăn chặn những cái tâm niệm phiền não vi tế của mình. Những tâm niệm đó nó khởi sinh do bản ngã, nó khởi sinh lên, thì lúc đó mình có thể làm cái chuyện đó để vì cái quyền lợi, vì cái suy nghĩ của mình. Hiện giờ chúng ta còn có cái gọi là mặc cảm là mình là người thua kém, mình là người Bồ Tát sơ phát tâm, nên mình không nghĩ đến những cái chuyện giết sư trưởng, cha mẹ, anh em gì hết. Nhưng một mai kia mình có phước, mình sinh vào là con vua cháu chúa, thì lúc bây giờ vì cái quyền lợi mà cái bản ngã của mình nó cao nữa, có phước nó làm phát triển tinh thần của mình có nhiều ý nghĩ hay. Rồi từ cái quyền lợi, từ những ý nghĩ hay đó, mình có thể nghĩ là ôi, ông vua cha của mình, ông chỉ lo ham chơi, ông chỉ lo nhậu nhẹt, ông không xứng đáng làm vua. Mình lên làm vua thì mình sẽ thực hiện được nhiều cái ý hay của mình. Những cái ý hay lúc đó nó do cái bản ngã nó trở thành những cái tham vọng, và từ đó mình có thể thực hành cái chuyện giết cha mẹ. Rồi trong khi mình đi tu đi chăng nữa, mình phát tâm xuất gia học đạo đi chăng nữa, nhưng mà nếu mình không có cái giới luật, thì rồi khi trí huệ nó phát, mình có thể làm những cái việc táo bạo là giết hại cả sư trưởng. Như chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa, phải có một cái trí huệ nào, nó phải có một cái công đức tu hành như thế nào thì mới đạt được những thần thông như vậy, thì mới luôn luôn là ở gần các vị Đại A-la-hán với lại Đức Phật như vậy. Nhưng mà chỉ vì những cái giới luật vi tế nhỏ nhặt này đó, hoàn toàn ông ta không lưu ý, nên rồi ông ta mới có thể đi làm những cái chuyện như là làm thân Phật chảy máu như vậy. Chúng ta phải cẩn thận, nếu từ ngay khi sơ phát tâm này mà không lưu ý những cái giới luật tiểu tiết nhỏ nhặt này, về sau này ấy, nó phát triển trí huệ, phát triển đức hạnh, phát triển thiền định rồi, trong những kiếp sau chúng ta đều có thể trở thành những đề bà đạt đa hết. Đừng có thế mà coi thường. Nên khi mà nghe giới luật là phải nhiếp tâm nghe kỹ từng ly từng tí một, nói chung là toàn thể đạo Phật. Thì đó là về các thượng phẩm chúng sinh. Rồi đây đến trung phẩm chúng sinh. Trung phẩm chúng sinh tức là những người bằng với mình, như là nhân loại, hoặc trên mình một chút, như là ở thiên giới, là cõi trời. Thì nếu sát hại những chúng sinh ở trung phẩm này thuộc cõi trời cõi người, thì mình phạm căn bổn trọng tội, và đồng thời mất hẳn giới thể đã bẩm thọ. Tức là một khi mà giết như thế thì mình mất hẳn cái giới thể bẩm thọ của mình. Còn hạ phẩm chúng